Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2021, thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần đến, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay dẫn chúng ta vào bầu khí rất thân thương, ấm áp, nhưng cũng thật bùi ngồi xúc động của bữa tiệc ly trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó. Trong bữa tiệc này, các môn đệ được quy tụ bên thầy Giêsu, cùng với thầy ăn tiệc vượt qua cuối cùng, cùng chia sẻ tình thầy trò. Mỗi năm, người Do Thái thời Đức Giêsu long trọng mừng lễ vượt qua để tưởng niệm biến cố Chúa vượt qua cửa nhà người Do Thái có bôi máu chiên để không giết con đầu lòng của họ, khởi đầu cho cuộc giải phóng họ khỏi ách nô lệ và khai mào cuộc xuất hành tiến về đất hứa. Đức Giêsu đã có ý định dùng khung cảnh và ý nghĩa của lễ vượt qua này để thiết lập thánh thể, nói lên ý nghĩa người là con chiên mới sẽ hiến thân chịu chết và đổ máu trên thập giá để giải thoát và cứu rỗi nhân loại. Nhưng Thánh Matthew trong trình thuật tin mừng hôm nay không che giấu một biến cố khác xảy ra cùng lúc với ngày trọng đại này. Đó là một người trong nhóm 12 phản bội thầy. Quả thế, trước khi bước vào cuộc thương khó, có nhiều đám mây đen tối bao phủ trên Đức Giêsu và nhóm môn đệ thân tín của người. Giuđa, người quản lý của nhóm và là một trong số các môn đệ, người kề vai sát cánh cùng thầy, người được Đức Giêsu dạy dỗ, hướng dẫn, và ắt hẳn Đức Giêsu cũng mong muốn Giuđa trở thành người phụ tá đắc lực trong cánh đồng truyền giáo, cũng như trung thành tuyệt đối với ơn gọi của mình. Nhưng không, vì tham tiền và sự thất vọng không tin vào tình thương của Chúa đã đưa Giuđa đến việc phản thầy, bội bạn. Thánh Matthew thuật lại: "Bấy giờ, Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định trao cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc phản bội của Giuđa đã làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Cả người bạn thân con hằng tin cậy đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng đã nhiều lần phản bội Chúa và lỗi nghĩa cùng anh em. Từ tội lỗi của Giuđa, mỗi người chúng ta được mời gọi, xét mình, nhìn lại tương quan của ta với Chúa và với anh em. Chúng ta có yêu mến và chu toàn bổn phận của mình là người Kitô hữu chưa? Tam Nhật Thánh đã gần đêm, Hội Thánh cho ta nghe lại trình thuật tin mừng nói về việc Giuđa phản bội, để muốn nói với mỗi người chúng ta, trong cái chết đau thương của Chúa cũng có bàn tay của chúng ta. Chúng ta có thể kết án Giuđa bán Chúa, kết án các tông đồ đã hèn nhát bỏ trốn, kết án dân Do Thái phản bội, kết án quân giữ quá dã man. Nhưng trong số những người ấy, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của mỗi người chúng ta. Xin Chúa đánh động tâm hồn chúng ta, để khi bước vào Tam Nhật Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và sự phục sinh khải hoàn của Chúa, chúng ta được hoán cải và sống xứng đáng quên gọi là Kitô hữu. Amen.
Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Cha đã, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con biết bao ưu phiền. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Chén đắng đau thương, chén đắng ê lương, bao nhân loại vô tâm thế. Chén đắng tội tình, chén đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, nếu được, xin cho thế này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Cha ơi, bây giờ con đã đến, bây giờ con đã đến,
xin cha nâng đỡ hồn con.
Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con cầu thắm, biết nói hết những gì đây.
Chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin ý cha buồn tròn. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi.
Chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm tròn thiên ý. Chén đắng nhận nần, chén đắng một lần, con xin uống thay thế chén.
Cha ơi, xin đừng theo ý con, một tin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một tin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một tin vâng ý cha. Yeah.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Học viện Mexico. Sáng ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Mexico ở Roma, và ngài mời gọi họ hãy có thái độ cảm thương, dịu hiền, hòa giải và huynh đệ đứng trước những thách đố trong xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhấn mạnh ba đặc điểm này. Trước tiên, cần có cái nhìn dịu hiền, cái nhìn của Chúa Cha trước các vấn đề đang đè nặng xã hội, bạo lực, những chênh lệch về mặt xã hội và kinh tế, cực đoan, tham nhũng và thiếu hy vọng, nhất là nơi những người trẻ. Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của chúng ta qua sự dịu hiền của một người mẹ, có phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, đấng đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt ai. Sự trở nên đồng hình đồng dạng với vị mục tử nhân lành cũng phải khơi lên nơi mỗi linh mục một sự cảm thương đích thực đối với những con chiên được ủy thác cho mình, cũng như những con chiên lạc. Chỉ khi nào chúng ta để cho Chúa uốn nắn, thì chúng ta mới tăng cường được đức bác ái mục tử, nhờ đó không ai bị loại khỏi mối quan tâm và kinh nguyện của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục Mexico hãy có cái nhìn hòa giải. Ngài nói, những khó khăn xã hội mà chúng ta đang trải qua, những chênh lệch rất lớn và nạn tham nhũng, đòi chúng ta có cái nhìn giúp chúng ta có thể dệt nên với những sợi chỉ khác nhau thành một kết cấu xã hội, tôn giáo đa màu sắc của đất nước, đặc biệt quan tâm đến những người bị bỏ rơi vì là gốc gác thổ dân hay vì lòng đạo đức bình dân của họ. Các vị mục tử được kêu gọi tái tạo các mối tương quan, tôn trọng và xây dựng giữa con người với nhau, giữa các nhóm văn hóa, giữa lòng xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục Mexico dấn thân xây dựng tình huynh đệ, giúp chúng ta làm nổi bật những điểm liên kết và đối tác giữa văn hóa và cộng đồng giáo hội. Cái nhìn như thế giúp chúng ta giúp kiến tạo tình hiệp thông và sự tham gia trong tinh thần huynh đệ, linh hoạt và hướng dẫn giáo dân trở thành những người tôn trọng căn nhà chung của chúng ta và thành những người xây dựng một thế giới mới với sự cộng tác của tất cả những người nam nữ thiện trí. Tin Sulawesi, Indonesia. Khủng bố tự sát chống công giáo tại Indonesia. Một cuộc khủng bố tự sát đã xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 vừa qua, trước cổng nhà thờ chính tòa Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu của Tổng giáo phận Makassar, miền đảo Sulawesi, Indonesia, làm cho hai tên khủng bố bị thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, hai tên khủng bố đi trên một xe mô tô và cho bom mang trong người nổ tung bên ngoài cổng chính của thánh đường khi bị nhân viên an ninh không cho vào khuôn viên. Ông Ago Yuwono, phát ngôn viên của cảnh sát, nói rằng họ muốn đi vào khu vực thánh đường nhưng không được nên cho bom nổ. Chúng tôi đang thu thập các mảnh thi hài để xác định giới tính của kẻ khủng bố. Trong số những người bị thương, có 5 tín hữu vừa ra khỏi thánh đường sau khi dự lễ. Nhiều xe đậu bên ngoài nhà thờ bị hư hại. Cha Wilhelm Mustulak đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, nói rằng, chúng tôi đã kết thúc thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 và khi các tín hữu ra khỏi nhà thờ để trở về nhà, thì xảy ra vụ nổ. Trong lễ lá sáng Chủ nhật 28 tháng 3 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco và cộng đoàn đã cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố. Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố và ra lệnh cho chỉ huy trưởng cảnh sát điều tra sâu rộng về tổ chức của những kẻ gây tội ác để bài trừ tận gốc rễ. Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Indonesia Goma Guntom lên án cuộc khủng bố là hành động tàn ác và kêu gọi các tín hữu bình tĩnh và tín nhiệm nơi chính quyền. Theo ông Johannes Seiben, phát ngôn viên của tổ chức Bác Ái Missio ở thành phố Aachen, bên Đức, đối với giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô Indonesia, vụ khủng bố này không phải là điều gây ngạc nhiên. Ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan trở nên cuồng tín hơn sau một thời gian cư ngụ tại Ả Rập Saudi, họ trở thành những chiến binh nhà nước Hồi giáo IS tham gia cuộc chiến tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, tại Indonesia, cũng có nhiều người Hồi giáo liên đới với các tín hữu Kitô. Họ góp phần bảo vệ các thánh đường Kitô và dịp lễ Giáng sinh vào đầu năm dương lịch. Hồi tháng 5 năm 2018, có ba thánh đường Kitô tại đảo Java bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS tấn công, làm cho 13 người chết. Thủ phạm là một gia đình 6 người, trong đó có hai bé gái 9 và 12 tuổi, hai con trai 16 và 18 tuổi. Họ cho bom nổ tại ba thánh đường ở cảng Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Tin giáo phận Bùi Trù. Ngày giới trẻ giáo phận Bùi Trù. Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 vừa qua, giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng vui mừng đón các bạn trẻ về tham dự ngày giới trẻ giáo phận với chủ đề Thắp sáng tình yêu gia đình. Số bạn trẻ tham dự viên và cộng đoàn tham dự ước tính khoảng hơn 14.000 người. Vào lúc 8 giờ, chương trình Ngày Giới Trẻ được khai mạc. Cha Mikael Phạm Văn Tương đặt trách giới trẻ giáo phận chào mừng các bạn trẻ rồi nói lên ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ và tuyên bố khai mạc chương trình. Tiếp đến, cha Martino Nguyễn Đại Lộc chia sẻ đề tài của Ngày Giới Trẻ, ý nghĩa và giá trị của tình yêu trong gia đình. Qua bài chia sẻ, cha đã giúp các bạn trẻ ý thức hơn về gia đình. Gia đình chính là chiếc nôi, là trường học, là nơi để trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cùng với giờ chia sẻ, các bạn trẻ cũng được lãnh nhận bí tích hòa giải để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự thánh lễ. Thánh lễ lá vào lúc 9 giờ 30 phút do đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha Thomas mời gọi các bạn trẻ lắng đọng và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người, tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã từ bỏ mọi vinh quang, xuống làm người và cứu chuộc nhân loại bằng chính cái chết của người trên cây thánh giá. Các bạn trẻ được mời gọi noi gương dân thành Jerusalem đón rước Chúa, tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào Chúa và xây dựng hạnh phúc gia đình mình trở nên gia đình yêu thương. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trưởng đặc trách giới trẻ giáo phận tri ân đức cha Thomas, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự. Cách riêng, ông cảm ơn cha chánh xứ Giuse, cha phó và cộng đoàn giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng đã chuẩn bị chu đáo và tốt nhất để ngày giới trẻ giáo phận diễn ra tốt đẹp. Ngày giới trẻ giáo phận Bùi Chu đã khép lại, nhưng những dư âm và ấn tượng tốt đẹp của ngày lễ sẽ còn đọng lại nơi các bạn trẻ, đồng thời cùng hẹn nhau trong lần hội ngộ tiếp theo. Tin Jerusalem. Khai mạc tuần thánh tại thánh địa. Sáng Chủ nhật 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Pia Battista Bizanbala đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh mộ Jerusalem khai mạc tuần thánh. Vì tình trạng đại dịch, chỉ có khoảng 100 tín hữu được dự thánh lễ. Họ đại diện cho các cộng đoàn khác nhau trong giáo phận. Sau thánh lễ, đền thờ vẫn được mở cửa cho các tín hữu viếng thăm. Trước đó có cuộc rước lá với hàng trăm tín hữu tại núi Cây Dầu cũng ở Jerusalem. Theo truyền thống, Đức Thượng phụ đã dừng lại tại nhà nguyện Dominus Levit, Chúa Khóc, ở phía trên vườn Gethsemane và đọc lời chúc phúc cho thành Jerusalem. Năm ngoái, vì đại dịch ở cao độ, Đức Thượng phụ đã bãi bỏ cuộc rước và đọc một kinh đặc biệt chống đại dịch và dùng thánh tích gỗ thánh giá để ban phép lành cho thành thánh và thế giới. Địa điểm đó, theo trình thuật của tin mừng theo thánh Luca, khi đến gần thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã khóc vì dân chúng không nhận biết ơn thánh của Thiên Chúa và tin báo sự tàn phá Jerusalem. Năm nay có cuộc rước truyền thống với sự tham dự của các tín hữu Kitô địa phương và một số ít khách hành hương. Họ khởi hành từ nhà thờ Thánh Anna ở cổ thành Jerusalem và cuộc rước chấm dứt tại cổng thành với một sứ điệp của Đức Thượng phụ. Ngài nói: "Năm nay dù ít người, nhưng niềm vui và quyết tâm tôn xưng Chúa Kitô là vua và là Chúa của chúng ta vẫn như mọi khi. Chúng ta giáo hội tại Jerusalem, chúng ta yêu mến thành này, nơi có cội rễ căn tính Kitô của chúng ta. Đối với mỗi người chúng ta, thành này tượng trưng ước muốn hòa giải đại đồng và an bình mà Thiên Chúa muốn cho toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện và làm việc để ước muốn và lời tiên tri này có thể được hiện thực. Rất tiếc, những vết thương và chia rẽ vẫn còn diễn ra trong cuộc sống tại thành Jerusalem này, nhưng chúng không được làm cho chúng ta nản chí. Trái lại, càng phải thúc đẩy chúng ta ngày càng quyết tâm làm chứng về đức tin, nơi chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, và trong tư cách là giáo hội, chúng ta là những người đầu tiên trở thành dấu chỉ hiệp nhất và hòa giải. Tin Vatican. Chích vaccine ngừa COVID-19 tại Vatican. Trong toàn thánh này, ngoài 1.200 người nghèo được chích vaccine Pfizer ngừa COVID-19 miễn phí, còn có các nhà ngoại giao cạnh tòa thánh, nhưng họ phải trả phí tổn 55 euro cho hai liều vaccine này. Đại sứ quán Đức cạnh tòa thánh xác nhận điều này với ban Đức ngữ Đại Vatican. Phí tổn tương tự cũng được chính phủ Đức áp dụng tại thủ đô Berlin cho các đại sứ và các nhân viên của mỗi đại sứ quán tại thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Trong đợt đầu tiên, nhà chức trách y tế Vatican đã mua 10.000 liều vaccine Pfizer để trích cho các nhân viên tòa thánh, kể cả Đức Thánh Cha Francisco và Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong đợt trích đầu tiên hồi tháng Giêng và tháng 2 năm nay, cũng có một số người vô gia cư được trích ngừa. Nay trong đợt 2, có 1.200 người nghèo nhất được sở từ thiện của Đức Thánh Cha giúp đỡ và những người khác nữa. Tin Moscow, Liên bang Nga. Chính thống Nga khẳng định, giáo hội không chúc hôn các cặp đồng phái. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng vụ Chính thống Nga tuyên bố rằng, giáo hội chính thống không làm phép chúc hôn cho các cặp đồng phái. Tuyên bố hôm 28 tháng 3 vừa qua, trong chương trình truyền hình Giáo hội và Thế giới ở Nga, Đức Tổng giám mục Hilario, nhân vật thứ hai sau Đức Thượng phụ Kirin của chính thống Moscow, nói rằng, sự việc Bộ Giáo lý Đức tin xác quyết giáo hội tuyệt đối không có quyền làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái, chứng tỏ giáo huấn chính thức của giáo hội công giáo La Mã về sự kết hiệp của các cặp đồng phái, giống như giáo huấn của giáo hội chính thống. Chúng ta không thể, dưới bất cứ hình thức hoặc sự ngụy trang nào, chấp nhận sự sống chung của các cặp đồng phái như hồn phối. Vì thế, không thể làm đám cưới hoặc chúc lành cho một cặp đồng phái. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng nói rằng, lập trường trên đây không loại trừ cá nhân những người có xu hướng đồng phái được giáo hội chúc lành. Những người có xu hướng như thế cũng có thể đến với giáo hội chính thống. Mỗi người có thể đến gặp vị linh mục để xin chúc lành, và linh mục không thể từ khước. Trái lại, việc hai người đồng phái sống chung là điều không thể chấp nhận được. Đó là điều tội lỗi đối với giáo hội. Sau thông cáo ngày 15 tháng 3 vừa qua của Bộ Giáo lý Đức tin, tại Đức và Áo có nhiều giám mục, linh mục, thần học gia nam nữ và giáo lý viên lên tiếng phản đối. Trong số này, đặc biệt có hai vị chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức và Áo. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại hội giới trẻ giáo hạt Lý Nhân lần thứ hai. Với mục đích giúp các bạn trẻ được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau và sống tình hiệp thông, Chủ nhật lễ lá ngày 28 tháng 3 vừa qua, giáo hạt Lý Nhân đã tổ chức kỳ đại hội giới trẻ tại giáo xứ Quốc Đông với chủ đề Hiệp thông. Đại hội đã quy tụ được hơn 1.700 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt. Đồng hành với các bạn trẻ trong kỳ đại hội có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo, đặc trách giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội, cha Giuse Vũ Đức Quý, đặc trách giới trẻ giáo hạt Lý Nhân, cha Giuse Tạ Xuân Hòa, chính xứ Trung Kỳ, quý cha trong giáo xứ Bút Đông, quý thầy và đông đảo quý tu sĩ nam nữ. Tiếp đến, cha Giuse Tạ Xuân Hòa đã chia sẻ với các bạn trẻ đề tài Sao cha bỏ con. Sau giờ chia sẻ, các bạn vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, và lắng nghe huấn từ cùng những ưu tư của Ngài về giới trẻ. Đại hội giới trẻ giáo hạt Lý Nhân lần thứ hai đã khép lại trong tình hiệp thông sau chương trình hoan ca, và các bạn trẻ cùng hẹn nhau trong lần hội ngộ sắp tới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giải thích với chúng ta về nguyên nhân và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng theo cái nhìn của tác giả Sạch Khôn Ngoan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nhưng tác giả Sạch Khôn Ngoan còn sâu sắc hơn ở chỗ này này. Ông ấy không chỉ châm biếm, không chỉ phê phán, mà ông ấy còn phân tích. Và hai điều mà ông ấy phân tích tôi thấy đáng quan tâm, đó là nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân dẫn đến chỗ thờ ngẫu tượng, và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng trong cuộc sống con người nó làm sao. Bây giờ nói đến nguyên nhân, ở chương 14, các anh chị sẽ thấy tác giả nói hai ví dụ để cắt nghĩa về nguyên nhân hay là nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng. Ví dụ thứ nhất đó, là ông ấy nhắc đến hình ảnh một người cha bị mất con. Một người cha mất con, cho nên mới nặng hình tượng của đứa con, rồi tôn kính nó như là thần thánh vậy. Mà người cha đấy lại là người có quyền, thế là bắt mọi người cũng lại làm như vậy, nó mới sinh ra cái chuyện là ngẫu tượng. Ông lại lấy thêm một ví dụ thứ hai nữa. Một ông lớn nào đấy, lãnh đạo của một đất nước chẳng hạn, nhưng mà ông ở xa. Thế thì dân chúng ở xa ông ấy, mới lại nắm hình, nắm tượng ông ấy lên. Thế rồi tôn ông ấy như thần thánh vậy, để thờ ông ấy. Tác giả Sách Khôn Ngoan lấy hai cái ví dụ đó cho mình thấy nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng nó nằm ở đâu. Những người vì ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì từ xa đã hóa lại dung nhan, làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính, rồi xuông xoe tâng bốc ông vua vắng mặt, như thể ông có mặt ở đó. Như thể ông có mặt ở đó, chứ còn có thật đâu. Nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng là như vậy. Thế rồi, khi mà người ta thờ ngẫu tượng, chứ người ta không thờ Thiên Chúa chân thật, thì hậu quả là cái gì? Tác giả cũng nói đến những hậu quả. Đó là con người ta để cho mình bị dục vọng và những sở thích tự nhiên lôi cuốn vào đủ thứ tội ác. Họ giết trẻ thơ mà tế lễ, họ làm những nghi thức bí truyền, tổ chức những cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Họ không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Đấy, những cái hậu quả của việc thờ ngẫu tượng nó là như thế. Trước khi đọc sách thánh thì luôn luôn tôi mời các anh chị không chỉ đọc sách thánh, tôi nghĩa là đọc một bản văn quá khứ, mà đọc xong rồi thì suy nghĩ về đời sống của chính mình, của anh chị em mình. Ngày hôm nay, ở đây cũng vậy, nói đến việc thờ ngẫu tượng, thì thời đại của chúng ta vẫn được coi là thời đại khoa học kỹ thuật cao mà. Cho nên cái việc mà thờ phượng những sự vật ở trong thiên nhiên đó, có còn không? Ít thôi, phải không? Còn nhưng mà ít thôi so với ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện con người tạo nên những ngẫu tượng để mình tôn thờ thì có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục dựng những con người bằng xương bằng thịt mà cứ tôn vinh như là thần thánh vậy. Một lãnh tụ nào đấy chẳng hạn, một siêu sao điện ảnh nào đấy chẳng hạn. Đang khi mà đi tìm lại lịch sử thật về những con người đó thì đấy những chuyện nhiều nhuốc, đấy những chuyện bê bối. Nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục dựng lên để mà thờ. Rồi ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục để tôn kính những sự vật, cho dù hấp dẫn lắm, như là tiền bạc, như là quyền lực. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng là sự vật như gì đâu. Vậy mà người ta vẫn biến nó thành thần và để nó sai khiến mình và làm nô lệ cho nó. Rồi cũng như ngày xưa, người ta vẫn là thích chạy theo những nghi lễ huyền bí. Các anh chị có nghe những giáo phái lúc sau này không? Có cả giáo phái thờ Satan nữa. Người ta vẫn muốn chạy theo những nghi lễ huyền bí, những cuộc lễ mang rợn. Ta thấy tác giả sách Khôn Ngoan nói cách đây 20 mấy thế kỷ, ngày hôm nay vẫn y như vậy, có khi còn nặng hơn. Mà cái nguồn gốc sâu xa là ở đâu? Là bởi vì người ta đã loại bỏ Thiên Chúa đích thực ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc đấy tâm hồn của người ta trống rỗng đến vô cùng, và người ta phải tìm cách lấp đầy sự trống rỗng đó bằng đủ thứ hình thức. Cho nên nó giống như là một quy luật tự nhiên vậy. Ở một xã hội nào mà người ta chủ trương vô thần chẳng hạn, thì người ta bằng mọi giá phải dựng một con người làm thần thánh để thay vào Thiên Chúa mà người ta phủ nhận. Như một quy luật vậy. Cho nên ta đọc lại sách Khôn Ngoan để học sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thì vĩnh cửu, không chỉ cho cách đây 20 mấy thế kỷ, nhưng mà cho ngày hôm nay nữa. Vẫn có đó những bài học rất thời sự cho ta suy nghĩ không chỉ về đức tin mà về cuộc sống của con người. Sống cho đúng với phẩm giá mà Chúa ban cho là hình ảnh của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cô bé qua đời vì bệnh ung thư khi mới 10 tuổi, nhưng cô đã để lại một di sản phi thường trong ước muốn phụng sự Chúa. Ngôi sao của câu chuyện phi thường này là cô bé Teresita Castillo, người đã được Tổng giáo phận Madrid chính thức tuyên phong là nhà truyền giáo. Teresita bị ung thư não. Cô bé đã từ giã thế giới này để đi vào vòng tay vĩnh cửu của Cha trên trời vào Chúa Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021, khi đang dâng lên Chúa những đau khổ của mình trên giường bệnh. Câu chuyện của cô gợi nhớ về Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, nữ tu trẻ tuổi dòng Cát Minh, chưa bao giờ rời khỏi tu viện nhưng đã được tuyên phong là bổn mạng của các sứ truyền giáo. Nói tóm lại, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không gì có khả năng truyền giáo hơn là việc dâng những hy sinh của chính mình cho Thiên Chúa để cứu độ các linh hồn. Việc chính thức công nhận Teresita là một nhà truyền giáo bắt đầu với chuyến viếng thăm của một linh mục đến bệnh viện La Paz ở Madrid, Cha Angel Camilo Lamela, đại diện giám mục Tổng giáo phận Madrid, đã đến đó vào ngày 11 tháng 2 năm 2021 để cử hành thánh lễ và thăm viếng các bệnh nhân. Một trong những bệnh nhân mà ngài ghé thăm là Teresita, người đã được lên lịch phẫu thuật cắt bỏ khối u vào ngày hôm sau. Cha Angel đã chia sẻ toàn bộ trải nghiệm này trong một bức thư công khai, và nó cũng được đề cập trong một bài báo trên trang web của Tổng giáo phận Madrid. Trong cuộc trò chuyện với vị linh mục, Teresita thổ lộ, cha có biết không, con yêu Chúa Giêsu rất nhiều. Sau đó, mẹ của Teresita nói với cô bé, hãy nói với cha Angel, con muốn trở thành ai đi. Teresita đã xác quyết, con muốn trở thành một nhà truyền giáo. Rất ngạc nhiên và xúc động, cha Angel kể lại phản ứng của mình. Hoàn toàn bất ngờ, tôi không biết phải tự trấn tĩnh mình như thế nào, vì câu trả lời của cô bé đã tạo nên trong tôi bao nhiêu cảm xúc. Và tôi đã nói với cô bé, Teresita, ngay bây giờ, cha tuyên phong con là nhà truyền giáo của Hội Thánh, và chiều nay, cha sẽ trở lại để đưa cho con công văn xác nhận và cây thánh giá truyền giáo. Cha Angel đã ban bí tích sức dầu bệnh nhân và cho Teresita rước lễ. Sau đó, ngài đi mua một tờ giấy đẹp rồi trở về văn phòng của mình để vẽ và in một tài liệu đơn giản công nhận Teresita là một nhà truyền giáo. Chiều hôm đó, cha Angel trở lại bệnh viện với một cây thánh giá cùng với bản văn đã được ký tên và đóng dấu cho Teresita. Mẹ của Teresita không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Teresita xin được treo cây thánh giá bên giường, và em nói, xin đặt cây thánh giá lên thành giường để con có thể nhìn nó. Ngày mai, con sẽ cầm thánh giá này vào phòng phẫu thuật, con đã là một nhà truyền giáo rồi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn Teresita lên thiên đàng, để từ nơi đó em chuyển cầu cùng Chúa cho việc truyền giáo. Em qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2021 và được chôn cất vào ngày hôm sau. Sinh ra ở Nga, Teresita là con gái nuôi của một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha, và cô bé sống ở Tây Ban Nha từ năm 3 tuổi. Ngay từ thời thơ ấu, Teresita đã thể hiện một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ. Em tham dự thánh lễ mỗi ngày tại trường nữ tử Thánh Maria của Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Madrid. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Carlos Osoro đã gọi điện cho gia đình em ngay sau đó để chia buồn và ban phép lành cho họ. Chứng từ đức tin của Teresita đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới truyền giáo ở Tây Ban Nha. Cha Angel Camino đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Teresita và phó thác bản thân cho em ấy. Tôi chắc rằng cô bé sẽ đặc biệt bảo vệ toàn bộ giáo phận này, là nơi cô được tuyên phong làm nhà truyền giáo. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Vì ai thân Chúa nát tan, chịu bao thương tích trên mình, vì ai đinh sắt đâm thâu, vì tội con Chúa mang thầm sầu. Xin cho con đáp thập giá mình, vì sao hồn tình của Giêsu cứu thế. Xin cho con đóng đinh đời mình, con nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng
vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 năm 1945, viên đại úy phi công Mỹ Robert Lewis đã nhận được lệnh cất cánh phi hành một phi vụ quan trọng, nhưng anh không hề biết phi vụ này quan trọng đến mức độ nào. Vào khoảng 11 giờ, Lewis được lệnh tiến vào không phận Hiroshima và thả trái bom số 1. Trở về căn cứ, anh đã được tiếp đón như một anh hùng. Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì chiến thắng, Lewis lại bắt đầu suy nghĩ dữ dội khi biết được rằng trái bom nguyên tử do mình ném xuống Hiroshima đã làm hàng trăm ngàn người chết và hàng vạn người bị thương. Anh đã thú nhận rằng, tôi đã được sai đi giết hàng trăm ngàn người. Chiến tranh thật ghê tởm. Tôi muốn kiến tạo một thế giới đầy yêu thương. Thế là, ngay sau đó, Lewis đã giã từ binh nghiệp để dấn thân trở thành một nhà truyền giáo, rao giảng hòa bình và tình yêu của Chúa cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhận thấy mình đang dấn thân trong một nghề nghiệp gây chết chóc cho bao con người, đại úy phi công Mỹ Robert Lewis đã trải qua những khoảnh khắc day dứt và bất an. Cuối cùng, anh đã quyết định từ bỏ nghề nghiệp đáng sợ đó để trở thành một nhà truyền giáo. Quyết định này đã đưa anh bước ra khỏi nỗi ám ảnh và day dứt đã qua, để tìm thấy được bình an khi chọn một lối sống mới có ý nghĩa hơn cho con người và cuộc đời. Việc ý thức được lợi ích hay tác hại của công việc mình làm và quyết tâm thay đổi theo chiều hướng tích cực mở ra cho con người những cơ hội mới. Hôm nay, khi đặt mình dưới thập giá của Chúa Giê-xu, chúng ta nghe được cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và hai tội nhân khác mà chúng ta đã quen với tên gọi là người trộm lành và người trộm dữ, cũng bị đóng đinh với Ngài trên thập giá. Người trộm dữ tỏ ra ngạo nghễ, buông lời chế nhạo Chúa Giê-xu. Chỉ có sự thinh lặng đáp lời anh ta, và anh ta chết đi cùng với tội lỗi của mình trong sự phẫn nộ và chua chát. Người trộm lành thì lại có thái độ khác. Anh tỏ ra ăn năn về tội lỗi của mình và khiêm tốn cất lời nài xin. Ông Giê-xu ơi, khi nào ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Lời kêu xin ấy của anh đã được Chúa Giê-xu đáp lời. Anh cũng chết, nhưng anh đã chết trong sự bình an và tràn đầy hy vọng nhờ lời hứa của Chúa Giê-xu. Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Bằng thái độ ăn năn sám hối và lòng khiêm tốn thẳm sâu, cuộc đời của người trộm lành này đã được đổi mới. Anh đã không thể ngờ rằng mình có thể đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa ngay trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Trong bài giáo lý thứ 27 về cầu nguyện, hôm 15 tháng 2 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định rằng những lời Chúa Giê-xu nói với người trộm lành, một trong hai kẻ bị đóng đinh với Chúa trên thánh giá, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng, là một lời hy vọng, là câu trả lời cho lời cầu xin của một người tội lỗi biết thật lòng hoán cải. Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rằng, qua câu trả lời này, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một niềm hy vọng chắc chắn rằng, lòng nhân từ của Thiên Chúa có thể chạm đến chúng ta, ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sau một cuộc đời sống trong những sai lầm và tội lỗi, bất cứ ai chân thành sám hối và kêu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa đều sẽ được Thiên Chúa âu yếm, đón vào vòng tay yêu thương của người. Những yếu đuối và đắng cay trong phận người khiến nhiều lúc chúng ta cũng có thái độ chua chát và ngạo nghễ như người trộm dữ. Những lúc đó, chúng ta cũng chỉ nhận lại được những nỗi chán chường, bế tắc và thất bại. Như người trộm lành, khiêm tốn nhìn nhận quá khứ tội lỗi của mình và lên tiếng bảo vệ người vô tội, chúng ta cũng cúi đầu trước tình thương vô biên của ngôi hài Thiên Chúa, đấng gánh lấy và xóa bỏ tội trần gian và thân thưa với người rằng: Lạy Chúa, khi nào về nước Chúa, xin nhớ đến con. Ước gì khi cảm thông với những nỗi đau của tha nhân và can đảm bênh vực những người đang đau khổ và bị bỏ rơi trong cuộc sống, chúng ta gặp thấy được nơi họ dung mạo của Chúa Giêsu đang đau đớn trên thập giá. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết ý thức về những thiếu sót và tội lỗi trong cuộc sống của mình và khiêm tốn sám hối ăn năn để xứng đáng nhận được lời hứa ban bình an và hy vọng của Chúa từ thập giá. Amen.
Nguyện xin lòng Chúa xót thương giữa con sạch hết lỗi lầm. Nguyện xin mau nước cuốn trôi giữa hồn con trắng trong tình thương. Thập giá mình đi vào cuộc tình của Giêsu cứu thế, xin cho con đóng đinh đời mình, đón nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền vinh. Vì ai ngài đã chết treo lặng thinh dâng lên một mình, bị thinh nhưng rất an bình, vì tội con Chúa mang tội tình. Xin cho con đặt thập giá mình đi vào cuộc tình của Giêsu cứu thế, xin cho con đóng đinh đời mình, đón nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền vinh. Xin cho con đặt thập giá mình đi vào cuộc tình của Giêsu cứu thế, xin cho con đóng đinh đời mình, đón nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.